Hương Lan và tạp chí Luật Lại Quanh Ta xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hợp đồng tiền hôn nhân ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các cộng đồng. Đa số là những trường hợp liên quan đến người đàn ông ở Úc cưới vợ từ ngoại quốc. Nhiều người cho rằng hợp đồng tiền hôn nhân là điều quá tính toán và rạch ròi. Nhưng cũng chính sự rạch ròi ấy cũng nhằm bảo vệ tài sản của cả hai bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp khi ly hôn. Tuy nhiên, nếu không được soạn thảo và sử dụng đúng đắn, thì hợp đồng tiền hôn nhân có thể bị mất giá trị pháp lý. Như vừa mới tuần trước, tối cao pháp viện đã ra phán quyết vô hiệu hóa hợp đồng tiền hôn nhân giữa một triệu phú bất động sản người Úc và vợ cũ của ông là một người đến từ Đông Âu. Triệu phú này đã quen người vợ trên mạng, và sau một năm, hai người quyết định đi tới hôn nhân. Họ ly hôn sau 4 năm chung sống, và khi ra tòa, tòa đã hủy bỏ giá trị pháp lý của bản hợp đồng với lý do người vợ đã bị buộc phải ký hợp đồng trước ngày cưới, nếu không đám cưới sẽ không xảy ra. Mời quý vị cùng tìm hiểu những vấn đề pháp lý xoay quanh việc hủy bỏ một hợp đồng tiền hôn nhân với luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney. Dạ, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Đầu tiên xin luật sư có thể giải thích rõ với cái vụ kiện trên, ngoài lý do người vợ bị buộc phải ký hợp đồng tiền hôn nhân trước ngày cưới, thì không biết tòa còn căn cứ trên những yếu tố gì để phủ quyết tính giá trị của hợp đồng này không ạ?
Trong cái vụ kiện này đó thì tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết là cái hợp đồng tiền hôn nhân này nó không có giá trị pháp lý và nó bị vô hiệu lực vì ba cái lý do chính. Cái lý do thứ nhất thì họ gọi nó là bị ép buộc, có nghĩa là cái người vợ bị buộc ký cái hợp đồng trước cái ngày cưới. Cái lý do thứ hai là cái người chồng nó gọi là lợi dụng cái hoàn cảnh của người vợ để mà đưa một cái hợp đồng ra nó không có công bằng. Và cái thứ ba là người chồng không có lương tâm khi mà trong cái hoàn cảnh như vậy đưa ra một cái hợp đồng bất công như vậy. Trong cái trường hợp này đó, cái người chồng đó thì có một cái số lượng tài sản nó quá nhiều, có thể nói là tới khoảng 20 triệu. Trong cái người vợ thì không có gì hết. Cái người chồng đó thì lớn hơn người vợ gấp đôi tuổi ông chồng. Lúc mà khi ký hợp đồng tiền hôn nhân là ông đã 67 tuổi, người vợ có 36 tuổi thôi. Và cái trường hợp thứ ba đó là cái người vợ là ở một cái người ở nước ngoài và ông chồng đã đi qua bên nước ngoài, qua bên Đông Âu, nói người vợ hãy qua bên Úc chung sống với ông. Ông sẽ cưới cái người vợ. Rồi chỉ có 10 ngày hay là khoảng chừng tháng trước đó là ông nhờ luật sư thảo ra cái hợp đồng tiền hôn nhân. Cái hợp đồng đó chỉ ký được cho có 10 ngày trước cái ngày cưới thật sự. Mà trong khi đó là đám cưới đã được định ngày, cái chỗ tiếp tân đã được đặt. Mẹ của người vợ, chị của người vợ đã bay từ bên nước bên kia qua bên đây. Cái người vợ đã bán tất cả tài sản của cô ta có để đi qua bên Úc. Mà nếu mà cô không ký thì visa của cô sẽ bị hủy. Cái đám cưới sẽ không tiến tới. Thì cô sẽ không có một cái mặt mũi nào để mà cô trở về nguyên quán của cổ. Trong cái trường hợp là cái vụ kiện này đó thì ông chồng ông nói rằng nếu mà cái người vợ mà sống chung với ông 3 năm đổ lại thì khi chia tay cổ không được đồng nào hết. Còn sau 3 năm thì cổ chỉ được có 150 ngàn, mà trong khi cái tài sản của ông có 20 triệu. Thì rõ ràng nó có quá nhiều yếu tố để cho tòa án đi đến một cái kết luận là cái trường hợp này, cái hợp đồng đó nó không có giá trị pháp lý.
Có khi nào vụ kiện này sẽ trở thành một tiền lệ mà bất cứ ai sau này cũng có thể khai là mình bị ép phải ký hợp đồng tiền hôn nhân để mà xin hủy bỏ tính pháp lý của hợp đồng không ạ?
Well, chắc chắn đó là một cái tiền lệ, một cái án lệ rõ ràng là những cái người nào mà khi qua tới đây và bị gọi là phải ký cái hợp đồng tiền hôn nhân, còn nếu như không đó thì cái người chồng sẽ không hủy đám cưới và hủy cái visa. Thì rõ ràng là họ có thể dựa vào cái lý do nó nói rằng là họ đã bị ép buộc. Cái ép buộc ở đây đó là nó có nhiều góc cạnh khác nhau. Ví dụ như khi mà mình ký cái hợp đồng mà có cái người bên kia mà người ta đưa cái súng vào cái đầu của mình đó thì rõ ràng đó là một cái sự ép buộc. Những cái hợp đồng như vậy thì chắc chắn là nó không có giá trị pháp lý. Trong những cái trường hợp mà không phải là đưa cái súng vào đầu, nhưng mà trong những cái trường hợp một cái người vợ trẻ từ ở Việt Nam đã bán đi hết tất cả mọi thứ, đã từ giã gia đình, bạn bè, hàng xóm, thông báo với tất cả mọi người là đi di dân qua bên Úc, lấy chồng ở bên Úc. Nhưng mà khi qua tới đây, ông chồng ông nói rằng là nếu không ký thì ông sẽ hủy cái visa phải trở về Việt Nam. Thì từ cái nhìn của cái người vợ đó, họ bắt buộc phải ký, và tòa xem cái chuyện mà cái visa bị hủy bỏ hoặc phải trở về lại Việt Nam, đó là một cái sự ép buộc. Thành ra cái vụ kiện này nó không phải là cái vụ kiện đầu tiên nó đưa ra một cái án lệ như vậy, nhưng mà nó xác nhận lại là nếu như trong trường hợp có người ở đây đi về Việt Nam lấy vợ và mang qua đây và đưa đi để ký một cái hợp đồng tiền hôn nhân, thì tôi nghĩ rằng luật sư sẽ phải cảnh báo là trong cái trường hợp như vậy, cái hợp đồng đó là có rất là cái xác suất rất là cao là sẽ không có giá trị pháp lý.
Dạ thưa luật sư, ngoài ra còn có những trường hợp nào mà hợp đồng tiền hôn nhân bị xem là vô giá trị?
Thì như tôi có trình bày đó, thông thường là những cái hợp đồng tiền hôn nhân mà nó đưa đến một cái kết quả mà nó bất công như vậy đó, thì nó rất là dễ dàng để mà tòa nói rằng là nó đã có một cái một là ép buộc, hai đó là không có một trong hai bên là hành xử không có lương tâm. Cái tiếng Anh nó gọi là unconscionable conduct, có nghĩa là lợi dụng cái người kia. Tại sao chúng ta biết được là lợi dụng cái người kia, là tại vì nếu như mà mình nhìn vào cái con số mà họ đã đề ra đó, thì mình thấy rõ ràng nó có cái sự đó, khác biệt rất là rõ ràng, nó không có công bằng cho cái người trong cuộc. Tôi xin đưa đơn kỷ cử một cái thí dụ nó như thế này, là nó cũng có rất là nhiều trường hợp. Ví dụ bây giờ đó, một người ngay cả không có cái vấn đề bảo lãnh đi, không có vấn đề visa đi, nếu như mà một cái người tỷ phú, hay là đừng nói cái tỷ phú, có chừng chừng 20 triệu thôi, ký hợp đồng với một cái người vợ và nói rằng đó hai người chung sống với nhau, cho dù không biết là sống được với nhau bao nhiêu năm, có bao nhiêu đứa con, khi chia tay người vợ cũng không có được một cái đồng xu cát bạc nào hết, thì trong cái trường hợp đó rõ ràng
Nó là tàn
là
nhẫn
tòa
như
sẽ
vậy.
phán là cái hợp đồng đó là không có xài được rồi, có nghĩa là nó không có đúng đắn. Thì tòa rất là tinh tế những cái chuyện như vậy. Khi mà tòa nhìn vào cái điều khoản của cái hợp đồng và thấy nó có một cái cán cân vô cùng chênh lệch, thì tòa sẽ có đủ lập luận để đi đến một cái kết quả là cái hợp đồng đó nó không có giá trị pháp lý.
Dạ, quay lại với cái vụ kiện trên, vậy sau khi hợp đồng tiền hôn nhân này bị tối cao pháp viện phủ nhận cái giá trị pháp lý, thì việc phân chia tài sản được dựa trên cơ sở nào?
Thì cái nguyên tắc mà phân chia tài sản gia đình đó, thì nó dựa trên bốn cái điểm chính. Cái điểm thứ nhất đó là phải liệt kê tài sản của cả hai bên ra, không được giấu, coi như là tài sản cả người chồng đứng tên, người vợ đứng tên và cả hai người đứng tên. Cái điểm thứ hai là thẩm định cái sự đóng góp vào cái khối tài sản đó. Cái đóng góp ở đây thì nó có hai phần, một mặt là đóng góp về tài chánh và cái phần thứ hai là đóng góp về công sức. Cả hai cái phần đó thì đều được tòa ghi nhận. Cái điểm thứ ba là điều chỉnh cái phần tài sản đã được chia sau khi mà tính toán cái sự đóng góp. Thì cái điều chỉnh ở đây đó thì họ sẽ nhắm vào nhiều cái yếu tố khác nhau. Thứ nhất là họ xem coi cái khả năng tiền việc của cả hai bên như thế nào, cái mức sống của cả hai bên trước và sau cái ngày chia tay nó như thế nào, sức khỏe của hai bên có gì trở ngại hay không. Rồi cả hai người đó có nằm ở trong một cái hoàn cảnh đặc biệt là khó đi tìm việc được trong, hay là không có tìm ra được lợi tức cao, trong khi một người kia thì vẫn còn có thể có cái lợi tức, mức lợi tức rất là cao. Tất cả những cái điểm đó đó thì tòa sẽ cứu xét và để đi đến một cái điều chỉnh cho nó công bằng hơn. Sau khi đi qua ba cái điểm đó rồi đó, thì tòa sẽ nhìn ở một cái điểm sau cùng, xem lại một cách tổng thể là khi phân chia như vậy nó có công bằng hay không. Thì có thể nói là bốn cái điểm này đó thì nó cũng có những cái nét cụ thể của nó, nhưng mà nó cũng có những cái nét rất là trừu tượng.
Dạ.
Tại có công bằng hay không nó lại tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau, và nó
Đóng
không
góp
phải
nhân
là một
tâm.
cái, đúng vậy, nó không phải là toán học, nó không có cái gì là chính xác 100% được. Nhưng mà tòa sẽ dựa vào những cái án lệ, những cái tiền lệ, những cái vụ kiện đã xảy ra trước đây để hướng dẫn cho những cái vụ kiện sau này. Thì nói chung đó, thì đa số cái kết quả mà được đưa ra đó thì nó đã được cứu xét rất là kỹ từ nhiều góc cạnh khác nhau. Luật sư và trạng sư của cả hai bên đã tranh cãi và đã đưa ra hết những cái điểm mà có lợi cho thân chủ của họ. Thì khi quan tòa ở giữa lắng nghe ý kiến ở những góc cạnh khác nhau như vậy, thì họ có thể ở trong một cái tư thế để đi đến một cái quyết định mà nó tương đối thôi, là nó tương đối công bằng, và có thể nói rằng là công lý tương đối đã được thực thi. Còn nói chính xác 100% thì không thể nào chính xác được.
Nhưng nói đến hợp đồng tiền hôn nhân, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc đến một số trường hợp rắc rối trong việc phân chia tài sản. Thế thí dụ, có trường hợp hai người cưới nhau và có làm hợp đồng, nhưng mà trong thời gian chung sống thì một người lại được cha mẹ tặng tài sản thêm. Vậy thì nếu ly hôn, không biết phần tài sản này có bị tính vào tài sản chung không, thưa luật sư?
Như hồi nãy tôi có trình bày đó, dưới luật gia đình đó, thì cái khi mà phân chia tài sản thì nó đi qua bốn cái điểm. Cái điểm đầu tiên là phải liệt kê tài sản ra hết, cho dù một người đứng tên, hai người đứng tên, hay là của riêng một người được nhận cái món quà tặng, hay là của hai người nhận món quà tặng. Thì trong cái trường hợp này nó lại làm cho tôi nhớ tới cái vụ kiện trước đây, là có một cái ông chủ của một cái công ty rất là lớn ở trên toàn nước Úc. Khi mà con gái của ông làm đám cưới đó, thì ông viết cái check 1 triệu tặng cho con gái trong cái đám cưới đó. Nhưng mà khi ông viết á, thì ông viết cái tên của con gái và con rể. Đây là cái check là tặng cho tên, ví dụ như là tên đương gái và cái tên con rể. Thì cái cô con gái đó, cô khi ra tòa cô kể rằng cái đó là cái món quà dành tặng riêng cho cổ, thành ra coi như cái phần đóng góp là của cổ là nhiều hơn. Thì trong khi ông chồng thì ông nói không, cái đó là cái tặng, là tặng cho cả hai người. Thành ra khi chúng ta nói đến trong gia đình đó, mà nói rằng khi mà con mình làm đám cưới mình cho tiền để cho con mua nhà đó, thì thông thường thôi, cái món quà cho cái người nào thì được coi như là cái công đóng góp của cái người đó. Nhưng mà đó, nhưng mà nếu mình không có hiểu, mình không nói rõ ràng đó, thì nó có thể được coi như là cho cả hai vợ chồng. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, ví dụ thôi là khi mà mới cưới nhau, bố mẹ cho đứa con gái căn nhà 1 triệu. Sau đó hai vợ chồng sống ở trong cái căn nhà đó. Sau 7 năm sau, cái căn nhà 1 triệu đó bây giờ nó bắt đầu trở thành 2 triệu. Thì cái cô con gái đó không thể nào nói đó là cái căn nhà 2 triệu đó là cái phần đóng góp của tôi hết. Là tại vì trong cái 7 năm sống chung với nhau đó, cái người chồng đã có làm vườn, làm tược, sửa nhà, làm cái granny flat, sửa cái hàng rào. Khi mà ống nước bị bể đã có thay ống nước, vân vân và vân vân. Thành ra cái người chồng sẽ có một cái phần đóng góp ở trong đó. Chứ mình không thể nào mình loại hoàn toàn cái công lao đóng góp của cái người chồng sau 7 năm chung sống với nhau trong cái căn nhà đó.
Dạ, vậy nói ngược lại, nếu người chồng hoặc người vợ trong thời gian chung sống mà họ đem tài sản của hai người đi tặng cho một người khác, có thể là gia đình hoặc là nhân tình chẳng hạn, họ tặng đứt luôn, cho người đó đứng tên chẳng hạn, là cho một ngôi nhà và cho người đó đứng tên luôn, thì trong trường hợp này sẽ phải giải quyết như thế nào?
Thì cái trường hợp đó đi vào một cái trường hợp là khác. Trong lúc mà hai vợ chồng chung sống với nhau đó, thì không có một cái người nào có quyền đơn phương cho tài sản, cho dù chỉ có một người đó đứng tên. Thì đặt ví dụ như đó là hai vợ chồng, cái người chồng tự động cho 1 triệu đồng cho một cái người thứ ba. Thì cái phần tài sản còn lại, đặt ví dụ tổng tài sản mà chưa có cho nó là 4 triệu. Người chồng đi lấy 1 triệu cho cái người thứ ba thì còn lại 3 triệu. Nếu như sau này ra tòa đó, tòa nói rằng không, cái số lượng tổng tài sản nó là 4 triệu. Bây giờ chia ra mỗi bên phân nửa thì mỗi bên được 2 triệu. Thì trong cái trường hợp này thì vì người chồng họ đã lấy 1 triệu họ cho người khác rồi, thì họ chỉ còn nhận thêm được 1 triệu thôi. Thì người vợ sẽ được giữ cái 2 triệu trong cái 3 triệu còn lại. Thành ra là không có một bên nào tự động được quyền lấy tài sản mà gọi lúc mà sống chung sống với nhau là tài sản chung chứ không phải tài sản riêng. Cho dù một mình đứng tên cũng là tài sản của gia đình, tài sản chung. Nếu như mà mình lấy mình cho thì sau này đó mình phải chấp nhận là coi như cái phần đó của mình đã lấy rồi, mình không được đòi thêm nữa.
Dạ, nhưng mà chẳng hạn đi, nếu như người chồng họ có quỹ đen và họ lén lút đem tặng quà, thì làm sao mà tòa biết được tổng tài sản của hai vợ chồng có bao nhiêu ạ?
Tòa thì không có biết được cái chuyện đó, mà thông thường đó là cái người trong cuộc, người chồng, có lúc người giấu tiền là người chồng, có lúc người giấu tiền là người vợ. Thì khi mà kiện với nhau đó, thì luật sư phải khuyên với họ là phải đi tìm bằng chứng là nó có cái chuyện giấu và tẩu tán tài sản. Thì trong cái trường hợp của cộng đồng của mình, nó cũng có một số trường hợp là người chồng hay là người vợ lén gửi tiền về Việt Nam rồi cho gia đình đứng tên. Thì cái chuyện đó nó trở thành một cái vấn đề bằng chứng. Nếu như mà những cái vấn đề có rút tiền ra từ sổ băng, có cái ngày đó tháng đó rút ra mà không có giải thích được cái số tiền nó chạy đi đâu, thì đó là một trong những cái bằng chứng. Còn những cái chuyện khác, ví dụ như nếu mà nói chơi hụi, hốt hụi rồi gửi về một cách lén lút, Thì nếu như mà mình tìm được những cái người mà chủ hụi, mình lấy cái danh sách hụi thì mình cũng có thể mang nó ra bằng chứng. Có nghĩa là lúc nào cũng vậy, luật pháp nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là nguyên tắc pháp lý, có nghĩa là trên nguyên tắc không có bên nào được quyền tẩu tán tài sản, giấu giếm tài sản. Cái phần thứ hai là bằng chứng để chứng minh là cái nguyên tắc pháp lý đó đã bị vi phạm. Thì cái phần thứ hai là đi tìm bằng chứng, thì nó phải được đi qua những cái hình thức là người trong cuộc phải có nhân chứng, phải có vật chứng. Và trong một số trường hợp thì chúng ta thường nghe đó là cũng có cái vấn đề mướn thám tử tư để điều tra, là cái người một trong hai người là đem tiền về Việt Nam rồi mua tài sản ở bên đó, rồi cũng có bồ bịch rồi này kia bên đó, thì thám tử tư điều tra đi theo chụp hình rồi cái tất cả những cái đó để được đưa ra lại làm bằng chứng để chứng minh là trong cái vụ kiện đó là một trong hai bên đã có làm một cái điều gì đó không phù hợp với pháp với cái nguyên tắc pháp lý.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn Hương Lam, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Đến đây tạp chí Luật Lệ Quanh Ta xin được tạm dừng. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.